Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị, người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn từng đứng lên chống bạo lực thu hồi đất đã được hàng xóm láng giềng và người thân ở Hải Phòng chào đón như người hùng sau khi được đặc xá trở về.
Thoát khỏi cái vòng lao lý, nó như là những cái con chim trong lòng, một cá ở chậu mà vượt ra không gian và biển khơi, cái sự hạnh phúc sung sướng nó rất là khó tả.
Lát ở đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc mừng người dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh, trong khi buổi lễ diễu binh lớn ở Hà Nội đang gây ra các phản ứng trái chiều. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Tòa án Thái Lan phán quyết hai nhà báo không phạm tội phỉ báng. 19 binh sĩ Liên hiệp châu Phi bị giết trong cuộc tấn công của Al-Shabaab. Thư ký tòa án bang Kentucky nhất mực không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sự dao động mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay và việc công bố các dữ liệu về ngành chế tạo đang gây ra thêm những mối lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù các giới chức chính phủ nhất mực nói rằng tình hình đang trong vòng kiểm soát. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Giá chứng khoán trên thị trường Thượng Hải đã sụt gần 5% không bao lâu sau giờ mở cửa ngày hôm nay. Một ngày giao dịch với nhiều biến động đã tiếp diễn sau đó và kết thúc với mức sụt giảm 1,2%. Các nhà phân tích cho biết việc công bố thêm các dữ liệu kinh tế không mấy tốt đẹp đã làm cho cổ phiếu bị mất giá. Một cuộc khảo sát của chính phủ về hoạt động của các công xưởng cho thấy khu vực chế tạo của Trung Quốc đã co cụm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm qua. Cuộc khảo cứu của công ty Market tập trung vào các doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ cho thấy hoạt động tại các công xưởng đang ở mức yếu kém nhất trong vòng 6 năm rưỡi. Trung Quốc không phải là nước duy nhất ở châu Á có hoạt động chế tạo bị chậm lại, nhưng họ là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Và trong lúc họ tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào xuất khẩu và xúc tiến những biện pháp cải cách lẽ ra phải được thực hiện từ lâu, việc này ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, khiến cho giá chứng khoán và nông khoáng sản bị sụt giảm trên khắp thế giới. Những diễn tiến này quan trọng tới độ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Tara Aso hôm nay đề nghị đặt vấn đề kinh tế Trung Quốc lên hàng đầu trong nghị trình thảo luận của hội nghị trong tuần này của khối G20, quy tụ 20 nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Bộ trưởng Aso cũng cho biết, thay vì bị tác động bởi những diễn tiến hời hợt của thị trường, ông tin rằng điều quan trọng là hiểu rõ những vấn đề có tính chất cơ cấu của những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông Aso nói rằng, ông nghĩ việc tiến hành một cuộc tranh luận thẳng thắn tại hội nghị G20 về những gì đang xảy ra trong nền kinh tế Trung Quốc là một việc hữu ích. Trong chuyến viếng thăm Indonesia ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde thúc giục các nền kinh tế mới nổi cảnh giác về những ảnh hưởng của tình trạng tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc. Bà Lagarde cho rằng, tuy sự chậm lại của Trung Quốc không phải là quá mạnh hoặc bất ngờ, quốc gia đông dân nhất thế giới này đang điều chỉnh để thích ứng với một mô hình tăng trưởng mới. Bà nói sự chuyển tiếp sang một nền kinh tế dựa vào thị trường nhiều hơn và sự giải tỏa những mối rủi ro đã tích tụ trong những năm qua là phức tạp và rất có thể không êm xuôi. Một giới chức của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cơ quan hàng đầu về hoạch định kinh tế của Trung Quốc, hôm nay trấn an là sóng gió trên thị trường chứng khoán đã được kiềm chế và nước ông có thể đứng vững trong lúc xúc tiến các biện pháp cải cách thị trường. Trung Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp để bảo vệ thị trường chứng khoán, nhưng thị trường tiếp tục mất giá. Chỉ số chính ở Thượng Hải đã sụt giảm 40% kể từ trung tuần tháng 6. Đối với nhiều người theo dõi thị trường, vấn đề chỉ số này còn giảm tới mức nào là một câu hỏi không có lời giải đáp. Ông Lục Thủy Kỳ, giáo sư kinh tế học của Đại học Bắc Kinh, cho biết như sau.
Vào thời điểm này, không ai có thể nói chắc là thị trường đã chạm đáy hay chưa.
Các biện pháp mới mà chính phủ loan báo hôm nay, trong đó có những chính sách hỗ trợ cho những vụ mua bán hoặc sát nhập công ty, chia cổ tức bằng tiền mặt và mua lại cổ phiếu bởi các công ty nhà nước có niêm yết, đã không được nhiều người tán thưởng. Những người chỉ trích nói rằng những biện pháp đó không có ích gì cho sự lành mạnh của nền kinh tế Trung Quốc trong dài hạn. Ông Hồ Tinh Đẩu, giáo sư kinh tế học của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, nhận định như sau.
Nếu Trung Quốc tiếp tục chủ trương làm cho doanh nghiệp nhà nước mỗi ngày một lớn hơn, mỗi ngày một mạnh hơn, những doanh nghiệp đó sẽ hoạt động thiếu hiệu quả và tạo ra tình trạng cạnh tranh không công bằng.
Ông Hồ nói rằng điều quan trọng hơn là phải thu hút thêm đầu tư tư nhân và khuyến khích tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. Ông cho rằng những cố gắng vực dậy thị trường chứng khoán, nhất là trong thời gian trước cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh trong tuần này, chỉ làm cho các nhà đầu tư có những sự kỳ vọng thiếu thực tế về hành động cứu nguy của chính phủ. Ông nói thêm rằng điều đó cũng mâu thuẫn với các cơ chế thị trường tự do.
Giữa chính phủ và thị trường, chính phủ Trung Quốc một mặt để cho sức mạnh của thị trường phát huy tác dụng, nhưng mặt khác họ lại có những hành động thái quá khi phải ra tay can thiệp.
Ông Liêu Quần, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng CITIC Trung Quốc, nói rằng kinh tế Trung Quốc có thành tích xấu trong ngành chế tạo, ngành dịch vụ vẫn tiếp tục phát triển tốt hơn dự kiến. Ông tin rằng phải mất một thời gian nữa nền kinh tế mới có thể hồi phục.
Trong ngắn hạn, chính phủ vẫn phải gia tăng tốc độ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ và sử dụng những biện pháp kích thích tài khoá để góp phần ổn định mức cầu.
Sự xáo trộn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và sự phá giá của đồng nguyên đã làm cho các chuyên gia kinh tế của tập đoàn Goldman Sachs hạ thấp dự báo của họ về mức tăng trưởng của Trung Quốc trong 3 năm tới. Họ cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ còn 5,8% vào năm 2018, sau khi đạt mức 6,4% trong năm 2016 và 6,1% trong năm 2017. Hãng tin Reuters cho biết các chuyên gia kinh tế của ngân hàng ANZ cũng đang xem xét lại các dự báo của họ. Các nhà kinh tế học cho biết, dựa trên số liệu về ngành chế tạo được công bố hôm thứ Ba, họ dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,4% trong quý 3 và sẽ tăng 6,8% trong quý 4 nhờ các chính sách hỗ trợ.
Một vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở miền đông Trung Quốc đã giết chết ít nhất một người. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ nhà kho gây tử vong đã đặt ra những nghi vấn về các quy định về an toàn còn thiếu sót của Trung Quốc. Hình ảnh trên trang mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ một khu vực dường như là khu công nghiệp ở Đông Doanh tại tỉnh Sơn Đông vào chiều tối hôm qua. Một trang mạng tin tức do chính quyền địa phương điều hành tường thuật rằng vụ nổ xảy ra tại công ty hóa chất Tân Nguyên. Đám cháy đã được dập 5 giờ đồng hồ sau đó. Nguồn tin này nói thêm rằng nhiều giám đốc điều hành đã bị câu lưu và nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau một vụ nổ lớn hơn nhiều giết chết 158 người tại một kho chứa hóa chất ở phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc. Nhà chức trách Trung Quốc đã câu lưu 12 nhân viên và 11 giới chức chính phủ trong vụ điều tra đó.
Tin Đông Nam Á, một người trông giống nghi can thực hiện vụ nổ bom ở Bangkok đã bị bắt. Vụ nổ hôm 17 tháng 8 tại đền Erawan giết chết 20 người và gây thương tích cho hơn 100 người khác, trong đó có nhiều du khách Á Châu. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Trung tướng Prawut Savonsiri, cho báo chí biết rằng người đàn ông bị bắt hôm nay là một thành viên quan trọng của nhóm chủ mưu vụ nổ bom. Ông Prawut không xác nhận tấm hình trên hộ chiếu Trung Quốc của một thanh niên 25 tuổi sinh ra ở Tân Cương, Trung Quốc, được chiếu nhiều lần trên truyền hình, có phải là hình của nghi can bị bắt tại biên giới với Campuchia hay không. Trong chương trình truyền hình buổi tối được phát trên tất cả các kênh, người sướng ngôn viên của đài truyền hình quân đội, Thiếu úy Paria Netrawichen, nói rằng nghi can này có phần chắc là người đàn ông mặc áo vàng trong các đoạn băng của máy tu hình an ninh được trông thấy bỏ một ba lô tại đền Erawan không lâu trước khi xảy ra vụ nổ.
Nghi can này đã được giao cho cảnh sát để điều tra thêm. Chúng tôi muốn lặp lại là có một thủ tục được áp dụng và các nhân viên chính phủ phải rất cẩn thận khi thi hành nhiệm vụ của mình. Do đó chúng tôi xin công chúng thông cảm và kiên nhẫn.
The Hill Check hôm nay cũng công bố một bức ảnh của một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ và hình vẽ của hai người đàn ông khác bị truy nã về tội sở hữu chất nổ trái phép. Từ thứ Bảy tới nay, hai chung cư đã bị lục soát với kết quả là một người đàn ông nước ngoài 28 tuổi bị bắt và nhà chức trách cho biết họ đã tịch thu nhiều loại chất nổ và vật liệu chế bom. Nghi can này cũng sở hữu một chồng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ mà rõ ràng là hộ chiếu giả mạo. Một số người suy đoán là vụ tấn công ở Bangkok có thể là để trả đũa cho việc Thái Lan trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người sắc tộc Uyghur hồi tháng 7.
Trong khi đó, một tòa án ở Thái Lan phán rằng một nhà báo Úc và đồng nghiệp người Thái của ông không phạm tội phỉ báng trong một bài báo liên kết Hải quân Thái với một đường dây buôn người. Hai nhà báo Alan Morrison và Shutima Siddhasachian có thể đối mặt với bản án tù 7 năm mỗi người vì một bài báo năm 2013 đăng trên trang mạng tin tức tiếng Anh Phuket One. Lên tiếng sau khi phán quyết được đưa ra, ông Morrison nói với VOA rằng ông rất hài lòng vì đã được xét là không có tội và nói thêm rằng đây là tin vui cho Thái Lan và cho tự do báo chí. Nhà báo Morrison nói, đây là một phán quyết làm tôi hài lòng, rất là hài lòng, nhất là liên quan tới Khun Chutima, người mà so với những vấn đề của tôi là phải chịu cảnh bị áp đảo tinh thần trong tư cách là phóng viên trên khắp đảo Phuket trong thời gian diễn ra vụ án. Thật là nhẹ nhõm và tuyệt vời. Bài viết trích dẫn một phóng sự của Reuters đoạt giải Pulitzer cho rằng các giới chức hải quân Thái Lan đã lấy tiền để hoặc là tiếp tay hoặc là làm ngơ hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya đến từ Myanmar. Tòa án trên đảo Phuket phán rằng các nhà báo không phạm tội phỉ báng. Tòa còn nói rằng họ cũng không vi phạm đạo luật về tội ác máy tính, là một đạo luật mà giới binh vực nhân quyền nói là quá mơ hồ và hà khắc. Phán quyết này của Tòa án Thái Lan là một thắng lợi đối với giới truyền thông độc lập và tự do ở Thái Lan, theo lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân bộ Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook facebook.com/voatiengviet. Giờ đây, quý thính giả ở Việt Nam cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi còn có một số điện thoại mới dành cho quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng người dân Việt Nam nhân Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ mới gửi lời chúc mừng tới người dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi buổi lễ diễu binh lớn ở Hà Nội đang gây ra các phản ứng trái chiều. Ông Kerry nói, xin trích, nhân dịp lễ này, tôi chúc tất cả người dân Việt Nam hòa bình, thịnh vượng trong những năm tới. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm qua, 31 tháng 8, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng đề cập tới chuyến công du Việt Nam tháng trước để tham gia kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tán dương những tiến bộ vượt bậc trong quan hệ của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, xin trích, nhìn lại 20 năm qua, tôi thấy một Việt Nam hiện đại, năng động với rất nhiều thành tựu, trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Tinh thần hợp tác và sự năng động giữa nhân dân hai nước là cơ sở vững chắc để chúng ta hướng tới 20 năm tiếp theo. Tôi thấy rõ một tương lai đầy tiềm năng và cơ hội. Trong khi đó, Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh vào ngày mai với số người tham gia kỷ lục. Trong khi nhiều người dân chờ đợi một trong những buổi lễ diễu binh được coi là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, một số người như bà Lê Hiền Đức lại tỏ ra không hài lòng. Bà nói với VOA Việt ngữ.
Tôi thấy rằng vô cùng lãng phí bởi vì bây giờ người Việt Nam đang còn đói, đang còn khổ, nhân dân chúng tôi còn thiếu thốn lắm. Cái tiền ấy chi vào đi để nâng cao cái đời sống cho người dân, giải quyết những cái thiếu thốn. Xây cái cầu cho học trò nó đi học khỏi cái đu dây, xây thêm cái bệnh viện cho những người dân khỏi phải nằm chồng chất lên nhau ngoài hành lang.
Trái ngược với bà Đức, bà Nguyễn Thu Thảo, một cư dân ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết, việc tổ chức diễu hành quy mô lớn đánh dấu ngày lễ trọng đại của đất nước là điều nên làm nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Trong khi đó, cụ bà chống tham nhũng nói thêm rằng việc 30.000 người tham gia lễ diễu hành qua nhiều tuyến phố lớn gây tắc nghẽn ở thủ đô Hà Nội là điều không cần thiết. Bà Đức nhận xét.
Không cần phải diễu hành như thế, nhưng mà bây giờ giải quyết tốt đẹp đi rồi chỉ đăng lên một vài cái thông tin là nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước thì bây giờ nhà nước đã làm được những việc gì tốt đẹp cho dân, giải quyết khiếu kiện, đất đai, nhà cửa, đời sống người dân tốt đẹp lên đi. Đấy là một cách kỷ niệm thực tế nhất để nhớ công ơn những người 70 năm, hơn 70 năm bỏ cái sức của mình ra đấu tranh xây dựng được một đất nước.
Hiện chưa rõ số tiền mà Việt Nam phải chi ra bao nhiêu để tổ chức buổi lễ diễu binh hoành tráng, nhưng các nhà quan sát cho rằng ngân sách bỏ ra không hề nhỏ khi có tới hàng chục nghìn người tham gia như vậy. Báo chí Việt Nam dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn nói rằng nhà nước chỉ quyết định tổ chức diễu binh diễu hành và không phô diễn các loại vũ khí hiện đại để tiết kiệm chi phí. Ông Đoàn Văn Vươn được chào đón như người hùng. Người nông dân nổi dậy từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất đã được hàng xóm láng giềng và người thân chào đón như người hùng sau khi được đặc xá trở về. Các bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải cho thấy nhiều người đã bắn pháo giấy đón ông Đoàn Văn Vươn trở về nhà ở Hải Phòng hôm qua 31 tháng 8. Ông Vươn và em trai Đoàn Văn Quý là hai trong số gần 20.000 người được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sau hơn 2 năm thụ án về tội danh giết người. Về tình cảm của mọi người dành cho mình, ông Vươn nói với VOA Việt ngữ.
Cảm xúc của tôi thì nó lâng lâng, nó sung sướng. Và coi như là mình đã thoát khỏi cái vòng lao lý và được... Nó như là những cái con chim trong lòng và cá ở chậu mà được vượt ra không gian và biển khơi. Thì nó cái sự hạnh phúc, nó sung sướng, nó rất là khó tả.
Ông Vươn cũng gửi lời cảm ơn tới tiếng nói của công luận, vì theo ông, chính điều đó đã khiến chính quyền trung ương phải vào cuộc. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh trên chính mảnh đất mà ông đã bỏ công lấn biển và xây dựng suốt hàng chục năm qua. Nhận định về sự chào đón nồng nhiệt của người dân dành cho ông Vươn, luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông, nói rằng họ chào đón vì nhớ tới công của người nông dân này. Ông Hải nói.
Anh Vươn đã cùng với Đào Văn Quý cả đấu tranh, cảnh báo chính quyền để không tiếp tục cái việc thu hồi đất, không chỉ đối với gia đình ông, mà còn đối với hàng chục cái hộ ngư nghiệp như vậy. Cái việc đấu tranh đó là chính quyền từ trung ương đến địa phương đã xem xét lại và không tiếp tục thu hồi đất của những người nông dân đây nữa. Và nay họ tiếp tục là đang canh tác, đang lao động trên cái đất đấy. Như vậy là chính những người dân đó là họ ghi ơn của hai ông, đặc biệt ông Đào Văn Vươn.
Luật sư Hải nói thêm rằng việc người dân hàng xóm láng giềng chào đón ông Vươn trở về là sự đánh giá khách quan trung thực nhất về những hành vi của ông. Hai anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị bắt hồi đầu năm 2012 và ra tòa vào đầu năm 2013. Hai ông sau đó đã bị kết án 5 năm tù giam về tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà ông Vươn. Nói với VOA Việt ngữ, ông Vươn cho biết ông đã bị đẩy tới bước đường cùng, không còn con đường sống, buộc gia đình ông phải chống lại. Vụ việc được coi là đã bộc lộ những bất cập trong việc thu hồi đất từng gây ra nhiều vụ đối đầu nghiêm trọng ở Việt Nam những năm vừa qua. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, rất nhiều hoạt động và nguồn lực đã được huy động để chuẩn bị cho dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Việt Nam năm nay. Một trong những trọng tâm của các hoạt động là buổi lễ diễu binh, diễu hành với 30.000 người tham dự. Tuy nhiên, một số người dân Việt Nam tỏ ra lo ngại, thậm chí phản đối hoạt động được cho là trang nghiêm và hoành tráng này. Mời quý vị theo dõi tường trình chi tiết của Khánh An.
Những công việc chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay đã liên tục gây tranh cãi, bất bình trong dư luận trong những tuần lễ gần đây. Ngay từ trung tuần tháng 8, nhân sự kiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội ra công văn yêu cầu sinh viên đổi ảnh avatar đại diện trên trang Facebook bằng hình cờ đỏ sao vàng. Rất nhiều ý kiến tranh luận đã được đưa ra, từ chuyện bị ép treo cờ trên Facebook đến bị treo cờ trước cửa nhà vào mỗi dịp lễ lớn. Một số người dân cho rằng việc treo cờ vốn là một điều đáng trân quý ở tất cả các quốc gia nếu đó là hành động tự nguyện. Anh Chí, một cư dân tại Hà Nội nói.
Tôi thì đương nhiên là tôi thấy không cần thiết chứ phải, bởi vì nếu có tất lòng như nước thì sẽ lát vào Tổ quốc. Thì người ta tùy lòng dân chứ không phải là đi nhắc nhở như thế. Người dân người ta tự nguyện thì người ta tự khắc người ta treo lên.
Theo ông Quang Phục, cũng là một cư dân thủ đô, thì việc treo cờ đối với những ngôi nhà mặt tiền tại Việt Nam trong những dịp lễ lớn từ lâu đã mang hình thức cưỡng ép bắt buộc.
Nhà là không treo, phải treo. Dân phố người ta đến tận nhà, người ta bắt phải treo.
Anh Chí cho biết thêm về hình thức xử lý đối với những hộ gia đình sống ở mặt tiền đường mà không chịu treo cờ.
Các nhà ở mặt phố đấy, người ta muốn hay không thì người ta ở cái trường đấy, người ta sẽ vẫn cứ gắn một cái cờ, cái cái để treo cờ bạc, và người ta sẽ tính tiền cho cái gia đình nhà đấy phải bỏ tiền ra để trả cho cái việc mà gắn cái treo cờ trước nhà nhà mình. Đấy là đối với những cái đường phố chính thì là người ta thì hầu như là thấy là bắt buộc, mang hình thức bắt buộc chứ không phải là có nghĩa là tự nguyện anh treo hay không treo nữa.
Nhưng hoạt động gây tranh cãi nhiều nhất trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay là buổi lễ diễu binh diễu hành được tổ chức rầm rộ, với số người tham gia được báo chí trong nước cho biết là lên đến 30.000 người. Các lực lượng tham gia vào hoạt động này đã phải tập luyện từ 2 đến 4 tháng trước. Hôm 29 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt cuối cùng cho dịp này. Có đến 40 tuyến đường tại thủ đô bị cấm đi lại trong thời gian diễn ra tổng duyệt, khiến cho giao thông của Hà Nội được báo Thanh Niên mô tả là rối loạn suốt nhiều giờ đồng hồ. Anh Chí cho biết, nguyên nhân của chuyện kẹt xe là do đa số người dân hoàn toàn không biết có sự kiện diễn ra và những con đường nào bị cấm.
Có nhiều người ta không biết, người ta trở về nhà người ta thì lại bị các cái lực lượng người ta chặn, đặt biển không cho vào những cái nơi mà người ta ở thì nó rồi lại cứ đi ra đường nọ sang đường kia người ta chỉ thì nó cả một cái lượng người nó lớn như thế mà nó đi chặn rất là nhiều phố, thế nó dồn sang những cái đường khác và người ta không biết là thực sự là những cái đường nào bị cấm. Cho nên là người ta đi nó thành ra lòng vòng, có nhiều người mất mấy tiếng đồng hồ thì họ mới trở về đến nhà của người ta.
Nhiều cư dân thủ đô sau khi thở vào nhẹ nhõm vì thoát ra khỏi những đám đông người và xe cộ chen chúc nhau đã tỏ ra e ngại về cung cách tổ chức sự kiện đến lối hành xử với người dân. Cư dân mạng tên Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi, căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận hay không? Trong khi đó, một người khác lấy tên là Gia Cầm lo lắng. Cái này mà lỡ một tai nạn cháy nổ gì đó xảy ra, chắc chết gần hết quá, chưa kể đạp lên nhau mà chạy. Riêng ông Quang Phục lại tỏ ra hoàn toàn bi quan về chuyện góp ý.
Ý kiến riêng của tôi thì nhà nước người ta muốn làm gì thì người ta làm, đấy là quyền của người ta. Chứ còn bây giờ người dân không được phép tham gia. Tự do thì tự do, bình đẳng thì bình đẳng. Thế nhưng mà nói chung là quan nói thì quan làm, dân thì nói con không nghe đâu mà nói làm gì. Cho nên là tốt nhất là không nên nói ạ.
Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Quốc khánh 2 tháng 9 được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt hôm 17 tháng 4, một trong những mục tiêu tổ chức là để tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và đảm bảo thiết thực, tránh hình thức lãng phí. Tuy nhiên, buổi tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành tối hôm 29 tháng 8 đã khiến nhiều người e rằng mục tiêu tránh hình thức lãng phí khó có thể đạt được. Anh Chí cho rằng, chỉ riêng việc huy động nhân lực và kinh phí để thực hiện buổi diễu binh diễu hành với 30.000 người tham dự thôi, ước tính cũng đã chiếm một phần kinh phí rất lớn, chưa kể rất nhiều hoạt động khác.
Quan điểm của tôi và nhiều người khác là không muốn tiến hành những việc rầm rộ diễu binh diễu hành một cách quá lãng phí trong cái thời điểm mà không nên tiến hành. Tôi là một trong những người mà theo quan điểm là không hào hứng lắm trong cái chuyện mà nhà nước họ tổ chức diễu binh diễu hành đến một cái số lượng người rất lớn và trên cái quy mô rất là rộng như vậy. Tôi theo dõi thì là họ nói là qua 23 hiển thị. Thế thì nó gây ra cái sự gọi là đi đâu thì người ta sẽ cấm đường, người ta phân làn. Ở trong nội đô, đặc biệt trong nội đô thì là tình trạng mật độ dân số của Hà Nội thì nó đặc biệt là nó rất đông như vậy. Mà bây giờ người ta chặn, đặc biệt là quận Ba Đình và một số những cái đường lớn để dẫn vào cửa ngõ, để dẫn vào khu trung tâm Ba Đình đấy thì người ta cũng chặn hết cả các ngã đường đó, thì nó nó làm cho cái việc giao thông của nhân dân nó rất là khó khăn, và đời sống nói chung là trong mấy cái ngày này nó sẽ bị đảo lộn rất là nhiều.
Khi được báo chí trong nước hỏi về vấn đề kinh phí, câu trả lời của Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái rằng đến nay chưa tính được tổng kinh phí đầu tư cho sự kiện này, càng khiến dư luận thêm lo lắng và đặt câu hỏi, nhất là trong điều kiện gần đây có rất nhiều dự án công trình sự kiện bị người dân phản đối vì sự lãng phí. Theo anh Chí, trong tình hình hiện nay của Việt Nam, việc tổ chức sự kiện nên tiết kiệm và hợp lý.
Ở những dịp như mùng 2 tháng 9 này, thì tôi nghĩ rằng là nên có một ngày nghỉ cho người lao động, người ta có thể là để dành cái thời gian đó chăm sóc gia đình. Còn về mặt nhà nước thì tôi nghĩ rằng không nên tổ chức cái gì nó quá là linh đình lãng phí, mà những cái nguồn kinh phí đó thì nên dành cho những cái việc dân sinh của xã hội mặt bằng nói chung. Và hai nữa là người ta chỉ có những ví dụ như là các cái quan chức chính phủ, những người đứng đầu nhà nước có thể một bài phát biểu ngắn gọn hay một cái gì đó để người dân toàn quốc người ta biết rằng đó là cái ngày lễ của chúng ta. Chứ còn cái việc kỷ niệm hay là cái việc thụ hưởng hay là sinh hoạt trong cái dịp nghỉ lễ như thế thì do chính là để người dân người ta tự quyết định thì là nó hợp lý hơn, thì nó sẽ xuất phát từ cái tình trạng người ta.
Còn ông Quang Phục cho rằng nên sử dụng ngân sách cho nhiều việc khác cần thiết và có ý nghĩa hơn.
Tôi muốn chính phủ là người ta xây dựng trường học với bệnh viện cho các cháu thì tốt hơn, những cái tiền mà để mà làm những cái ngày lễ hội này vì dân nó còn nghèo quá. Bây giờ họ cứ thích coi như là làm to hoành tráng để thế này thế khác để lấy tiếng thì cái nó không thực tế. Vấn đề đó thực tế là cái trong cái đất nước mình nó phát triển như thế nào, đời sống dân sinh là làm sao, rồi là vấn đề học hành cho các cháu như thế nào, giáo dục là làm sao, y tế là làm sao, rồi các cái hạ tầng cơ sở để mà phát triển kinh tế lên thế nào thì cái là cái quan trọng.
Một người dân tại Hà Nội là anh Bùi Thế Anh đã bày tỏ ý kiến phản đối việc tổ chức diễu binh diễu hành rầm rộ bằng cách chụp ảnh với tấm biển. Tôi không xem lễ diễu binh mừng quốc khánh 2 tháng 9 2015, còn bạn. Trong khi đó, một số người khác nói 48.000 người nghèo sẽ được giúp đỡ nếu không có cuộc diễu binh diễu hành 2 tháng 9 này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Chính quyền Hungary đã đóng cửa ga xe lửa chính ở thành phố Budapest, làm hàng trăm di dân phần lớn đến từ các khu vực có chiến tranh ở Trung Đông đang tìm đường tới nước Áo và Đức bị mắc kẹt. Hàng trăm nhân viên cảnh sát đã đưa những người di dân ra khỏi trạm hỏa xa miền Đông và chặn không cho họ trở vào, sau khi loa phóng thanh phát đi một loan báo ra lệnh cho hành khách phải ra khỏi nhà ga. Sau khi bị lùa ra ngoài, người di dân tụ tập bên ngoài nhà ga và dựng lên những lều trại tạm ở đây. Tại Somalia, ít nhất 19 binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi bị giết chết hôm nay trong một vụ đánh bom xe và tấn công vào căn cứ của họ do nhóm chủ chiến Al-Shabaab thực hiện. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo nói họ đã giết chết mấy mươi binh sĽ trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Jana Ale, cách thủ đô Mogadishu 120 km về hướng Nam. Liên Hiệp Quốc nói các hình ảnh vệ tinh đã xác nhận rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã làm nổ tung thêm một đền cổ khác nữa tại thành phố Palmyra lịch sử của Syria.
Vừa rồi là bản tin thế giới, chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Một bộ luật về sức khỏe sinh sản được chờ đợi từ lâu tại Philippines, đất nước nơi đa số người dân theo đạo Thiên Chúa bắt đầu có hiệu lực cách đây một năm, hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Những công ty cung cấp dịch vụ y tế đang phải đối phó với một lệnh mới từ tòa án tối cao yêu cầu hạn chế biện pháp tránh thai miễn phí cho người nghèo. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Hồng Hoa chọn làm đề tài cho câu chuyện phụ nữ kỳ này. Mời quý vị theo dõi.
Hu
sinh sản tại bệnh viện phụ sản công lớn nhất của Philippines, chật kín những dãy giường có các bà mẹ mặc những chiếc áo choàng của bệnh viện. Một số phụ nữ cho con bú, trong khi những người khác dỗ những trẻ sơ sinh đang khóc. Tại bệnh viện Joseph Fabella Memorial ở Manila, chỉ một ngày nữa là những phụ nữ này sẽ xuất viện và các nhà tư vấn có rất ít thời gian để cho họ biết về kế hoạch hóa gia đình.
Panglima, nag-family planning ka? Ito panglima mo kambal.
Bác sĩ Esmeralda Ilum dẫn đầu nhóm cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình toàn diện, bao gồm các biện pháp kiểm soát sinh sản tự nhiên đến những biện pháp tránh thai nhân tạo tại bệnh viện Fabella. Ông cho biết, phần lớn những bà mẹ ở đây đều nghèo và trung bình có 5 con. Một số người nói rằng họ đã chọn một phương pháp tránh thai sau khi sinh con. Bác sĩ Ilum nói rằng luật mới cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí cho người nghèo là một sự giúp đỡ tuyệt vời.
For the one year that the law was passed, we were able to procure a lot of commodities.
Trong suốt một năm kể từ khi luật được thông qua, chúng tôi đã có thể nhận được rất nhiều phương tiện sản phẩm và tất cả đã được phân phối đến các trung tâm y tế và có sẵn cho bệnh nhân khi họ cần dùng tới.
Ông Ilim nói rằng trước khi bộ luật năm 2012 đi vào hiệu lực, các cơ sở y tế của chính phủ đã không có đủ tiền để phát miễn phí các dụng cụ tránh thai và họ phải dựa vào tiền quyên góp từ các quốc gia khác. Trong nhiều năm, các phiên bản của bộ luật đều bị gạt bỏ bởi các nhà lập pháp có quan điểm của Giáo hội Thiên Chúa Giáo, cho rằng tránh thai có nghĩa là chấm dứt một mạng sống một cách phi tự nhiên trước khi nó bắt đầu. Ngay sau khi được ký thành luật, đạo luật làm cha mẹ có trách nhiệm và sức khỏe sinh sản 2012 đã bị tạm hoãn. Nó phải đối mặt với gần một tá các thách thức về tính hợp hiến. Năm ngoái, Tòa án tối cao Philippines đã xóa bỏ 8 điều khoản, nhưng giữ nguyên phần còn lại của đạo luật, bao gồm việc sắp xếp các biện pháp tránh thai cho người nghèo. Nhưng đến tháng 6 vừa qua, tòa án đã ban bố một lệnh hạn chế tạm thời đối với việc phân phối một số dụng cụ tránh thai được cấy, trong khi xem xét một kiến nghị khẳng định rằng những biện pháp tránh thai đó gây ra các vụ phá thai. Bác sĩ Ilum nói rằng, dụng cụ cấy là hình thức kiểm soát sinh sản phổ biến nhất. Đó là những viên nén progesterone dài, mỏng, được cấy dưới da của phụ nữ và ngăn ngừa thai trong 3 năm. Tại Trung tâm Likhan vì Sức khỏe Phụ nữ, một tổ chức phi chính phủ, bà Mary Jane Jurila phụ trách công tác cộng đồng. Bà nói rằng, kể từ khi các phòng khám y tế của chính phủ không phân phát dụng cụ cấy nữa, việc có đủ tiền để đi bus tới Likhan cũng trở nên khó khăn cho phụ nữ.
Paano po yung mga mahihirap na kababaihan na hindi makapag-ano ng pamasahe? So, pinipigilan po natin. Sana kung halimbawa...
Vậy còn những phụ nữ thực sự rất nghèo, không có đủ tiền để tới đây thì sao? Họ nên để cho phụ nữ chúng tôi quyền quyết định dùng biện pháp kế hoạch gia đình nào chúng tôi muốn. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cần chính phủ cung cấp miễn phí cho chúng tôi.
Bà Jurila lo ngại rằng trung tâm Likhan có thể rơi vào tình trạng giống như cách đây một vài năm khi chính phủ không cho phép cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí nào, ngay cả khi quyên góp được, dành cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo và họ không có đủ tiền để mua ở các hiệu thuốc. Hồi đầu năm nay, thị trưởng tỉnh Sorsogon, bà Sally Lee, người tự nhận mình là một con chiên thiên chúa mộ đạo, đã tuyên bố thành phố của bà theo chủ trương ủng hộ quyền được sinh ra. Viện dẫn một điều khoản của tối cao pháp viện quy định rằng những người phản đối có lương tâm không bị ép buộc phải phân phát những dụng cụ tránh thai nhân tạo.
It's all about my conscience. It's all about living in harmony with nature. It's all about God. I don't have any argue.
Toàn bộ vấn đề là lương tâm của tôi. Toàn bộ vấn đề là sống hòa hợp với thiên nhiên. Toàn bộ vấn đề là Thượng Đế. Tôi không có gì để tranh cãi với những vấn đề đó. Tôi không cần phải tranh cãi, đó chỉ là sự cam kết của tôi với Chúa, với người dân và với bản thân tôi.
Bà Lee nói rằng các trung tâm y tế công của thành phố quảng bá các biện pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên phù hợp được Đạo Thiên Chúa cho phép và không còn cung cấp những biện pháp tránh thai nhân tạo miễn phí. Trong khi đó, bác sĩ Gina Padilla của Văn phòng Y tế thành phố Manila nói rằng thành phố đã bắt đầu mở rộng những chọn lựa kế hoạch hóa gia đình trước khi bộ luật được thông qua năm ngoái. Nhưng nó cũng đã lần đầu tiên cho phép thành phố dành riêng ngân quỹ để cung cấp biện pháp kiểm soát sinh sản nhân tạo miễn phí cho những người không có phương tiện.
Once you talk to me and tell you this is because of your health, then you can change your mind without me attacking your sense of values.
Nếu bạn nói chuyện với tôi sẽ nói với bạn rằng đây là vì sức khỏe của bạn. rồi sau đó bạn có thể thay đổi ý kiến mà không cần tôi đã kích quan điểm về các giá trị hay quan điểm tôn giáo và thậm chí tinh thần đạo đức của bạn. Tôi sẽ chỉ tập trung vào khía cạnh sức khỏe.
Bác sĩ Esmeralda Ilim của Bệnh viện Fabelia nói rằng, trong khi lệnh trì hoãn các biện pháp kiểm soát sinh nở đang có hiệu lực, các giới chức vẫn tiếp tục đi khắp nước để thông tin cho người dân về tất cả các hình thức kế hoạch hóa gia đình.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học. Thưa quý vị, đây là chuyên mục Hỏi đáp y học. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi ngay đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào hai bác sĩ.
Tôi bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Xin chào MC Nguyễn Trung. Chào quý vị thính giả. Tôi bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi anh Tấn Trương nhận các cú điện thoại của độc giả của đài VOA từ khắp nơi gọi đến, thì thưa quý vị, thưa bác sĩ, là chúng tôi đã nhận được rất là nhiều thắc mắc của thính giả về bệnh cao huyết áp, thì xin bác sĩ hướng dẫn cho một số thông tin về vấn đề cao huyết áp ạ.
Vâng, thưa, cao huyết áp quả là một bệnh phổ biến, tức là nó ảnh hưởng đến nhiều người và có những cái hệ quả quan trọng. Theo thống kê thì ở Mỹ, 1 trong 3 người Mỹ trên 18 tuổi bị cao huyết áp. Ở Việt Nam thì tôi được biết rằng 27% những người trưởng thành, tức là cũng trên 18 tuổi bị cao huyết áp. Tức là con số đó cũng xấp xỉ tương đương với cái số ở Mỹ. Tuy rằng cao huyết áp là một bệnh có thuốc để chữa và có thuốc có hiệu quả, nhưng mà trong thực tế thì nhiều người lại không được chữa. Đó là một cái điều nghịch lý. Ở Mỹ cho đến mấy năm gần đây thì chỉ có một nửa số người bị cao huyết áp được điều trị đạt yêu cầu rồi. Những người còn lại thì hoặc là không biết mình bị cao huyết áp, hoặc là không được điều trị tốt. Mà không được điều trị tốt thì cao huyết áp có thể gây ra những biến chứng như là tai biến mạch máu não, đau tim, suy thận và tử vong. Ở Việt Nam theo cái tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm trở về trước, bây giờ thì có thể tình hình cũng có thể khác chăng. Chỉ những người mà bị cao huyết áp thì bị đứt cơ máu, tai biến mạch máu, mê man, đem vào nhà thương, lúc đó mới biết là cao huyết áp. Những người đó thường thì họ sau 1 năm, 2 năm, họ có thể chết ngay. Một số còn lại thì 1 năm, 2 năm sau lại bị lại, rốt cuộc thì nằm một chỗ. Nên là lại cần có người chăm sóc. Thành ra là đã mất đi một cái người làm việc trong gia đình, nhưng lại đèo theo, kèm theo mấy người khác nữa cũng lại phải phục vụ cho những người bệnh đó. Nên càng làm cho cái sự khó khăn trở nên khó khăn thêm. Thế vì là bệnh nguy hiểm nhưng mà không có triệu chứng đặc hiệu, cho nên là người ta gọi rằng cao huyết áp là một cái bệnh giết người thầm lặng.
Wow, nghe có vẻ rất là nguy hiểm thưa bác sĩ. Nhưng mà vậy thì làm sao để biết là bị cao huyết áp ạ? Liệu là có thể nhìn một cái người mà bình thường với các cái đặc tính của cơ thể mình có thể phát hiện ra là một người bị bệnh cao huyết áp không ạ? Ví dụ một người mà có cái thể trạng nó hơi bị trông nó hơi to lớn quá hay là béo quá chẳng hạn, thưa bác sĩ, làm sao để biết?
Đúng như vậy. Bề ngoài thì khó mà biết là người ta có thể bị cao huyết áp hay không. Tuy nhiên là những người mập thì dễ có những cái bệnh về tim mạch hơn, cho nên cũng có khả năng bị cao huyết áp, có thể có bị cao huyết áp chăng. Sở dĩ biết cao huyết áp là vì được đo mới biết cao huyết áp. Nhờ ngày nay đó, thì nhờ được đo áp huyết một cách rộng rãi qua trong những khi thí dụ học sinh đi học, những người xin việc làm, hoặc là trong những khám sức khỏe thường niên mà người ta phát hiện cao huyết áp, còn chờ có triệu chứng cao huyết áp trong thực tế đó, rất là khó, không, điều đó không chính xác, vẫn có khi là đã trễ rồi.
Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì tại sao lại bị cao huyết áp ạ? Liệu là có phải do cách mình ăn uống hay là do những cái tác động từ môi trường không ạ? Môi trường sống không ạ? Vì sao lại có bị bệnh cao huyết áp thưa bác sĩ?
Vâng, anh đặt câu hỏi này cũng rất là chính xác. Bởi vì cao huyết áp không phải một bệnh có một nguyên nhân. Người ta gọi nó là một bệnh do nhiều yếu tố gây nên. Thật ra thì nói đến cùng thì có hai nhóm cao huyết áp. Một là phân biệt nhóm cao huyết áp ở người trẻ thì thường thường là dưới 35 tuổi mà cao huyết áp thì thường thường là có một cái nguyên nhân rõ rệt, như là bởi họ bị suy thận, họ bị có cái bướu gây cái bướu ở trên nang thượng thận, cái này là về chuyên môn y khoa, nó tiết ra một cái chất đó làm cao huyết áp, hoặc là họ có chứng gọi là hẹp động mạch thận. Nói vắn tắt lại thì những người trẻ, một số người trẻ có thể bị cao huyết áp, nhưng người đó thường là có nguyên nhân. Thì đối với những người trẻ thì thường thường là các thầy thuốc cần phải tìm nguyên nhân. Nói như vậy, nhưng gần đây thì vì trên thế giới, nhất là ở Mỹ, người ta mập nhiều hơn, cuộc sống thay đổi, căng thẳng, vân vân, thì cũng thỉnh thoảng ta cũng có thể thấy cao huyết áp vô căn, không thấy rõ nguyên nhân ở người trẻ. Nhưng phần lớn cao huyết áp là người lớn tuổi và thường là không có một nguyên nhân rõ rệt. Nó do nhiều yếu tố gây nên, chúng tôi gọi là những yếu tố nguy cơ, thì cụ thể như là mập, bị căng thẳng, hút thuốc lá, ăn nhiều muối, ăn nhiều mỡ, cao mỡ, có tiểu đường, vân vân. Thành ra là đó là những cái nguyên nhân gián tiếp mà của người cao huyết áp, của cái sự cao huyết áp ở người lớn tuổi mà y khoa gọi là cao huyết áp vô căn. Nó do nhiều yếu tố gây nên như chúng ta vừa mới kể.
Vâng, thưa bác sĩ, là như bác sĩ đã nói ở cái phần đầu của chương trình đó ạ, là cao huyết áp là một cái căn bệnh mà có thể chữa được, có thuốc để chữa được chứ không phải là không. Thì làm sao để chữa được căn bệnh này thưa bác sĩ?
Vâng, cái điều này ở Mỹ người ta cũng nhấn mạnh, vì như là vừa mới nói đến lúc đầu, là đến cách đây chừng 5 năm thì người ta thấy rằng một nửa số người Mỹ không biết là bị cao huyết áp, một nửa còn lại thì được, chỉ có một nửa còn lại là được chữa thôi. Và nhiều người cũng không chữa đạt yêu cầu. Nhờ những cái cố gắng của CDC, tức là cơ quan quản trị và phòng ngừa bệnh dịch, và những cái nhóm chuyên môn, thì đến nay đó, cho đến báo cáo gần nhất thì cho thấy rằng 64% người Mỹ điều trị đạt yêu cầu. Bước điều trị đó thì là chúng ta phải trước nhất là có cái bước không dùng thuốc, tức là thay đổi cái cách sinh hoạt. Trước nhất là bỏ thuốc lá. Những người mập thì phải xuống cân, những người không vận động phải cần tập luyện, cần bỏ rượu, và điều nữa đối với quần chúng đó là cần ăn giảm muối. Đây cũng là một điều quan trọng, mà trong thực tế ở người Việt Nam chúng ta cũng ăn nhiều muối, thật sự chúng ta ăn nhiều muối 10 lần cái số muối mà cái lượng muối mà nhiều, xin lỗi tôi nói lại, 10 lần chúng ta ăn gấp 10 lần cái khối lượng muối cần thiết cho cái sinh hoạt hàng ngày, nhưng đó là vì thói quen. Thì nếu mà chúng ta giảm muối thì cũng giảm được cao huyết áp. Nó góp phần, sau đó thì sau khi đã thay đổi cái cách sinh hoạt thì chúng ta cần phải uống thuốc tùy theo từng mức độ cao huyết áp. Có nhiều thuốc, có ít nhất là hiện nay là có 6 loại thuốc chữa cao huyết áp. Tất cả đều có tác dụng, đều có tác dụng phụ khác nhau. Bác sĩ sẽ chọn lựa cái thuốc hợp với từng người.
Vâng, thưa bác sĩ, là cái việc mà chữa bệnh cao huyết áp thì liệu là những cái loại như là thuốc nam hay là châm cứu chẳng hạn, hay là những cái thuốc của thầy lang mà ở Việt Nam rất là nhiều bà con ở vùng nông thôn hay dùng đó ạ, thì liệu là nó có một cái tác dụng nào đó trong việc chữa bệnh cao huyết áp không thưa bác sĩ?
Tôi không nghĩ như vậy. Trong thực tế thì trong y khoa thì có những loại thuốc đã được nghiên cứu trên chỗ đông người và có kiểm chứng, và chứng tỏ thấy là những cái thuốc đó có hiệu quả. Những phương tiện điều trị khác không dựa trên nghiên cứu khoa học thì không có gì chứng tỏ là có hiệu quả. Tôi nghĩ ta không nên tin vào những thứ gì mà không có bằng chứng. Tất cả những thông tin mà chúng ta nhận được ngày nay thì đó là một sự bùng nổ thông tin, ai cũng có vào trên mạng và ai cũng nói hết được. Các bà con phải cân nhắc và phải dựa trên khoa học và dựa trên những nghiên cứu có đã chứng minh là có kết quả của những cái cơ quan có thẩm quyền. Chúng ta không nên tin nghe những cái lời đồn đoán hay những lời người ta nói, không có cơ sở.
Vâng, lúc nãy bác sĩ có nói rằng là cái nguyên do mà gây ra bệnh cao huyết áp là có thể là ví dụ như là di truyền, mập phì hay thuốc hút thuốc lá hay là uống rượu nhiều hay không vận động. Vâng, thì thưa bác sĩ là có một số độc giả hỏi rằng là liệu là có phải bệnh cao huyết áp làm cho mình đau đầu nhiều hơn không thưa bác sĩ?
Vâng, cao huyết áp có thể làm nhức đầu nhưng mà đó điều đó rất ít. Trong thực tế đó, tôi đã thấy nhiều người cao huyết áp mà không hề có triệu chứng mà nhờ cái khám tổng quát hàng năm mà phát hiện ra thôi. Thành ra là một vài người có thể nhức đầu nhưng mà trong thực tế đúng nói cho đúng ra đó, chỉ khi cái huyết áp nó thay đổi thì người bệnh thấy nhức đầu. Còn tôi đã thấy những người cao huyết áp trên 200 mm thủy ngân, nghĩa là cao huyết áp, có người thì cao huyết áp ra ngoài cái số mà cái máy đo được mà không hề bị nhức đầu. Tôi nói lại thêm, trong kinh nghiệm ở Việt Nam của tôi ngày xưa
vậy,
thì có những người trở vô cao huyết áp trên 200 đầy máu trong óc rồi mà không hề biết là cao huyết áp, cũng chẳng có nhức đầu. Thành ra không thể dựa vào cái nhức đầu để nói là cao huyết áp hay không. Tất nhiên nếu có nhức đầu thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu xem là tại sao bị nhức đầu.
Vâng, thưa bác sĩ là cũng có một độc giả hỏi Ban Việt ngữ và nhờ Ban Việt ngữ là chuyển lời đến bác sĩ rằng là hiện thời thì ông được biết là có hai cái loại đo huyết áp, đó là gắn ở trên bắp tay ạ và gắn vào cổ tay. Thì trong hai cái loại đó thì cái loại nào là tốt hơn thưa bác sĩ?
Vâng, câu hỏi này cũng rất là tốt ở chỗ rằng là để muốn đo huyết áp đúng thì cần đo ở cánh tay trên, có cái dụng cụ đo huyết áp to bản quấn ở trên cánh tay trên. Đo ở cổ tay nó hơi xa hơn nên nó thường là không được chính xác như vậy. Muốn đo ở cổ tay thì phải để cái cổ tay ở ngang tầm của tim thì right, mới đúng. Đo một số người quá mập mà cái dụng cụ đo huyết áp nó không đủ để bao bọc cái cánh tay mập của họ thì có khi họ phải dùng cái đo ở cổ tay. Nói chung không nên dùng cái dụng cụ đo ở cổ tay.
Vâng, thưa bác sĩ là liệu cái việc mà đo huyết áp như vậy thì những cái người mà không phải, những cái người bình thường đó, chẳng hạn như tôi chẳng hạn, ví dụ tôi muốn kiểm tra xem là mình có bị bệnh cao huyết áp không thì mình vẫn có thể đo được đúng không bác sĩ? Và cái chuyện mà mình nhìn các cái con số liệu ở trên cái máy đó thì rất là đơn giản đúng không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Ngày nay thì nhờ những tiến bộ nên chúng ta có những cái dụng cụ đo huyết áp điện tử, nó rất là đơn giản, dễ dùng, chỉ cần quấn vào tay bấm nút nó hiện ra, trong thực tế nó hiện ra cho mình 3 số.
Vâng.
Chúng ta cũng nên biết số đó là cái gì. Thứ nhất là số nhất trong khoa thì chúng tôi gọi là huyết áp tâm thu, thì chúng ta cũng dùng chữ Hán, không biết nó gợi ý cái gì. Tâm thu tức là khi tim bóp lại nó có một cái sức đẩy, nó thành đó là cái sức đẩy nó tác động trên thành mạch, nó tạo ra cái áp lực ở trong thành mạch, trong mạch máu, chúng ta gọi là tâm thu khi tim bóp lại. Đó là số thứ nhất. Số thứ hai thì y khoa gọi là áp huyết tâm trương, tức là khi tim nó giãn nở ra. Khi tim giãn nở thì máu vẫn lưu thông ở trong mạch máu nhưng mà dưới một cái áp lực thấp hơn, gọi là áp huyết tâm trương. Cái số thứ ba là nhịp tim. Tất cả những cái này có liên hệ với nhau. Thì xin lỗi nhân dịp nói luôn là áp huyết tâm thu bây giờ đúng ở người thường nên là bằng hoặc dưới 120 mm thủy ngân. Áp huyết tâm trương thì nên bằng hoặc dưới ở trung quanh số 80 mm thủy ngân.
Vâng, thưa bác sĩ là tôi có một người bạn đó ạ, thì người này thì là bị bệnh cao huyết, gọi là huyết áp thấp thì phải, huyết áp thấp. Và mỗi khi mà mệt thì cái người này hay nói rằng là phải ăn kẹo để mà làm cho cái huyết áp nó tăng lên. Thì liệu là cái điều này nó có đúng không thưa bác sĩ?
Tôi không nghĩ như vậy. Huyết áp thấp, có một ít người có thể huyết áp thấp. Nếu nó gây ra triệu chứng thì kể là bệnh. Có những người huyết áp có thể thấp, thí dụ trung bình 100 hay là dưới 100 thậm chí. Nhưng mà nếu nó không gây ra triệu chứng gì, nghĩa là họ không cảm nhức đầu, chóng mặt, xây sậm, vân vân, thì vẫn coi là cơ thể họ như vậy. Xin lỗi nhân dịp mà bản thân tôi khi ngày xưa áp huyết cũng kể lắm mà không gây triệu chứng gì.
Vậy.
Khi nó có gây triệu chứng thì tức là bệnh bất thường, không ăn không có giúp gì trong vấn đề huyết áp cao hay thấp. Khi mà hoàng thêm là những người áp huyết thấp có thể là vâng phải đi khám, nếu một người triệu chứng phải đi khám.
Vâng. Thế còn cũng có những người mà họ uống thuốc nhưng mà đến khi áp huyết xuống đến bình thường thì lại ngưng, bởi vì là họ cho rằng là nếu cứ tiếp tục uống như vậy thì áp huyết sẽ xuống thấp và có hại cho sức khỏe, thì liệu đó cũng có phải là cái điều mà đúng không ạ?
Vâng, tôi cũng thấy nhiều bà con quan tâm điều đó. Một số bệnh nhân chữa không đến nơi là vì họ thấy áp huyết xuống bình thường lại thôi. Mục đích chúng ta là chữa để cho nó xuống đến bình thường và duy trì ở cái sự mức bình thường đó. Nó không xuống quá thấp. Nói chung nếu người đó có đi khám bác sĩ và được bác sĩ tính toán cân nhắc để cho thuốc cho nó phù hợp. Tuy nhiên là đường lối của y khoa là nói chung chúng tôi cũng theo là mình bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất, từ thăm dò và tăng lên cho đến khi nó đạt yêu cầu, nữa là nó không để cho áp huyết ở cái mức mà y khoa các nhà chuyên môn theo qua những nghiên cứu học ấn định, nghĩa là đối với người cao huyết thì muốn giữ áp huyết ở mức độ 140/90. Và cái thuốc khi được dùng và đã được điều chỉnh, được bác sĩ theo dõi và ghi cho y lệnh thì để tiếp tục dùng, bởi vì có dùng như thế nó mới giữ áp huyết ở mức độ bình thường, và đó là điều chúng ta muốn. Vì nó bị áp huyết dao động khi lên khi xuống, khi uống khi không, chỉ gây thêm những rối loạn trong cơ thể và không có lợi, và sẽ lâu dài sẽ có không tránh được những cái hậu quả của cao huyết áp ở trên tim, trên thận, trên mạch máu não, vân vân.
Vâng, thưa bác sĩ, là thời gian dành cho chương trình đến đây cũng đã hết, thưa bác sĩ. Rất cảm ơn bác sĩ đã có những cái lời khuyên cho quý thính giả của đài VOA về căn bệnh cao huyết áp mà cũng khá là thường gặp ở Việt Nam, thưa bác sĩ.
Vâng, cảm ơn anh Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào bác sĩ, và chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình thứ 3 tuần sau. Và nếu quý vị muốn được hỏi đáp các thắc mắc về vấn đề y học thường thức thì xin hãy gọi điện thoại đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi của quý vị dành cho hai bác sĩ của chúng tôi. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Mười lăm năm trước, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả, đó là làm việc với nhau để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản, nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản đến trước năm 2015. Tám lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện có tên gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được bao gồm việc giảm thành công phần nửa số người nghèo túng cùng cực. Liên Hiệp Quốc giờ đã đặt ra khuôn khổ tiếp nối, gọi là Chương trình Phát triển Bền vững năm 2030. Một viễn kiến mang tính chuyển hóa để hướng dẫn những hoạt động phát triển trong 15 năm tới để hoàn tất những việc còn dang dở của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chương trình này kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Trọng tâm của việc này là sự thăng tiến tăng trưởng kinh tế mang tính toàn diện, được hỗ trợ bằng đường lối quản trị hiệu quả và những định chế có trách nhiệm. Chương trình cũng đề ra những tiêu chuẩn cao để cải thiện an ninh lương thực, nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nó tập trung vào công lý và hòa bình và nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu mang tính xuyên suốt như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, đạt được bình đẳng giới tính. Nó tích hợp tính bền vững vào chương trình phát triển, trong đó kết hợp tiếp cận năng lượng, quản lý bền vững những đại dương khỏe mạnh và bảo tồn những hệ sinh thái, và chiến đấu với biến đổi khí hậu. Văn kiện của chương trình này, trong đó có một tuyên bố chính trị, 17 mục tiêu và một mô tả cách thức đạt được những mục tiêu thông qua việc thực thi, dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, dù chương trình mới là một chương trình tiếp nối xứng đáng cho những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nó mang tính toàn diện hơn nhiều, giải quyết những khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển bền vững theo một cung cách tổng quát và tích hợp. Phần khó khăn thực sự giờ nằm ở phía trước chúng ta.
Khả năng của chúng ta hiện thực hóa những lợi ích mang tính biến đổi của chương trình này sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có gánh vác trách nhiệm tập thể của mình để đạt được kết quả hay không. Thật vậy, sẽ cần một mối quan hệ đối tác có quy mô toàn cầu và cần khai thác tất cả những luồng tài chính vì mục đích tốt là phát triển toàn cầu. Tại hội nghị tài trợ cho phát triển diễn ra tại thành phố Addis Ababa vào tháng 7, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn tự kiểm soát sự phát triển riêng của họ. Làm việc với nhau thông qua kế hoạch thuế Addis chẳng hạn, các nhà tài trợ có vị thế có thể giúp các nước gây quỹ và chi tiêu ngân quỹ của mình vì mục tiêu này. Chúng tôi trông đợi hợp tác với các chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, tư nhân, cộng đồng khoa học và người dân trên toàn thế giới để thực thi thỏa thuận này, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta phải biến hứa hẹn táo bạo của sự đồng thuận lịch sử này thành những cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Chính quyền Hungary đã đóng cửa ga xe lửa chính ở thành phố Budapest, làm cho hàng trăm di dân, phần lớn đến từ Trung Đông và đang tìm cách tới các nước Áo và Đức bị mắc kẹt. Hàng trăm nhân viên cảnh sát đưa những người di dân ra khỏi trạm hỏa xa miền Đông và chặn không cho họ trở vào, sau khi loa phóng thanh ra lệnh cho các hành khách phải ra khỏi nhà ga. Sau khi bị lùa ra ngoài, người di dân đã tụ tập bên ngoài nhà ga và dựng lên những lều trại tạm ở đây. Ít nhất 19 binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi bị giết ở Somalia hôm nay trong một vụ đánh bom xe và tấn công do nhóm chủ chiến Al-Shabaab thực hiện. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo nói họ đã giết chết mấy mươi binh sĩ trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở Janaale, cách thủ đô Mogadishu khoảng 120 km. Phái bộ Liên Hiệp Châu Phi ở Somalia, AMISOM, bác bỏ những tin nói rằng Al-Shabaab đã chiếm được căn cứ này. Tại Trung Quốc, một vụ nổ ở một nhà máy hóa chất ở miền Đông đã giết chết ít nhất một người. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ nhà kho gây tử vong, đã đặt ra những nghi vấn về các quy định về an toàn còn thiếu sót của Trung Quốc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ một khu vực dường như là khu công nghiệp Đông Doanh tại tỉnh Sơn Đông vào chiều tối hôm qua. Đám cháy đã được dập tắt 5 giờ đồng hồ sau đó. Bộ Ngoại giao Mỹ lại công bố thêm 7.000 trang email của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton mà bà đã nhận được hoặc gửi đi khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Vụ tranh cãi quanh việc bà Clinton sử dụng một tài khoản email riêng tư thay vì tài khoản email của chính phủ dường như đã phương hại tới cuộc vận động giành chức Tổng thống của bà. Bà Clinton bác bỏ là bà đã nhận hoặc gửi bất cứ email nào được xếp vào loại mật. Nhưng một số cử tri nói họ không tin là bà hoàn toàn thành thực trong vụ này. Một thư ký tòa án địa phương ở bang Kentucky một lần nữa lại từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới tính, bất chấp phán quyết của tòa án tối cao hạ lệnh cho bà phải làm điều đó. Truyền thông địa phương đưa tin rằng văn phòng của bà Kim Davis, thư ký tòa án dân cử của quận Rowan, bang Kentucky, đã từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính hôm nay. Bà Davis nói với các cặp này rằng văn phòng của bà sẽ không cấp giấy hôn thú hôm nay. Khi được hỏi là bà dựa trên thẩm quyền nào, thì bà trả lời là theo luật của Thượng Đế.
Cảm ơn chị Hoài Hương. Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Và hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.